vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Bách và tất cả quý thính giả thân mến. À vâng, ngày thứ hai và thứ ba, 12 và 13 tháng 9 là cái cuộc kiểm định hoặc còn gọi là rà soát của Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam về thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Thì trung bình cứ khoảng 4 năm rưỡi, 5 năm thì Việt Nam lại phải ra giải trình với Liên Hợp Quốc về mỗi cái công ước mà họ đã ký. Tổng cộng là Việt Nam đã ký 7 cái công ước quan trọng về nhân quyền. Thì công ước về quyền trẻ em là một trong những công ước mà Việt Nam ký đã rất lâu rồi, từ năm 1990. Và họ trên nguyên tắc là 5 năm thì phải ra giải trình. Nhưng mà cách đây hơn 10 năm họ ra giải trình lần cuối cùng, xem như họ đã bỏ sót mất một đợt giải trình tránh né. Thì bây giờ năm nay thì họ bắt buộc phải ra giải trình, và khi mà giải trình thì họ phải trả lời những câu hỏi của cái Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Và chúng tôi đã gửi rất nhiều những tài liệu, những thông tin, những hồ sơ cho cái ủy ban này từ 2 năm nay, và đặc biệt kỳ này thì lại có 3 người phụ nữ Việt Nam đến từ 3 quốc gia khác nhau, là chị Song Chi đến từ Anh Quốc, cô Tường Nguyên đến từ Hà Lan, chị Tha Nha Nguyễn Đỗ đến từ Florida, để mà trình bày những thông tin cập nhật nhất trước khi mà cái ủy ban này của Liên Hợp Quốc ngồi xuống để đặt câu hỏi với Việt Nam. Bởi vì có những cái điều mà vừa mới xảy ra mà chúng tôi không kịp nộp bản báo cáo, bởi vì hạn chót để nộp bản báo cáo là hồi cuối tháng 6. Mà bây giờ đã từ cuối tháng 6 đến giờ thì đã thêm một số sự kiện xảy ra. Ví dụ như cái việc mà thiền am bên bờ vũ trụ chẳng hạn, cái đó chúng tôi nộp kịp, bởi vì trong cái vụ thiền am bên bờ vũ trụ thì có 10 chú tiểu tuổi rất nhỏ và bị ảnh hưởng. Nhưng mà sau đó thì có một loạt những cái vụ là trẻ em người Tây Nguyên, người Hồng Kông thì cái bị bán sang Campuchia, và chúng tôi cũng can thiệp và giải cứu được một số em, nhưng còn nhiều em còn kẹt bên đó. Thì cái này không kịp để báo cáo bằng văn bản, thế nên chúng tôi cần phải cập nhật bằng lời nói, bằng tiếp xúc trực tiếp thôi. Và ngày mai trước cái buổi nhắc lại, trước cái buổi rà soát chính thức, thì cái ủy ban này sẽ gặp riêng một số người, trong đó có 3 nhân sự người Việt đến từ 3 quốc gia khác nhau.
Dạ vâng, dạ thưa anh, chắc chắn rằng phái đoàn Việt Nam như những lần trước là sẽ phủ nhận việc vi phạm quyền trẻ em. Thì thưa anh, liệu rằng PPSOS và 3 vị đến để trình bày trước Liên Hợp Quốc có thể buộc Việt Nam phải trả lời như thế nào thưa anh?
À vâng, Việt Nam thì luôn luôn dùng cái chiêu để mà tránh né, thì họ có 3 cái đòn mà họ luôn luôn sử dụng tới lui. 3 cái kỹ thuật, thứ nhất là phủ nhận luôn, nó là không hề có chuyện nó xảy ra. Kỹ thuật thứ hai là họ nói rằng có thể nó xảy ra nhưng mà chúng tôi không biết, bởi vì cái này cấp dưới ở địa phương chúng tôi sẽ điều tra và chúng tôi sẽ trả lời, nhưng mà họ không bao giờ trả lời hết. Và cái cách thứ ba đó là họ nói rằng có chuyện này xảy ra nhưng mà không đúng sự thật như vậy. Đây là một số các cái tổ chức, một số các nhân sự họ không ưa chính quyền, chúng tôi không ưa chúng tôi, nên họ bêu díu chúng tôi chứ không đúng sự thật. Thì đấy là cái cách thức của họ. Nhưng mà chúng tôi, BPSOS, chúng tôi đã nộp nhiều các hồ sơ và Liên Hợp Quốc cũng đã cứu xét, đã nghiên cứu riêng họ. Ví dụ như cái trường hợp em Xuân Siêu, vị thành niên bị lừa bán sang Ả Rập Xê Út qua cái chương trình của nhà nước, xuất khẩu lao động của nhà nước, và khi chết thì mới vẫn còn có 17 tuổi thôi, thì đã chứng minh Liên Hợp Quốc đã điều tra cái hồ sơ này. Thành ra phía Việt Nam có nói rằng cái này thù ghét họ ở vân vân, thành ra bêu diếu, thì cái đó Liên Hợp Quốc họ biết rất rõ, họ không tin cái lời nói của Việt Nam nữa. Và cái điều mà chúng tôi thấy rất là ngộ nghĩnh đó, bởi nhiều lần chúng tôi cũng đã đi dự và đóng góp tham gia quan sát các cái kỳ kiểm định trước đó, thì phía Việt Nam họ cứng nhắc, bởi vì lại cho phép nói gì thì mới được nói thế ấy. Và do đó khi mà Liên Hợp Quốc đặt những câu hỏi, những chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã đặt những câu hỏi dựa trên những hồ sơ mà chúng tôi cung cấp đó, thì nó rất cụ thể. Phía Việt Nam họ không trả lời được, họ nhặt đại một cái tờ giấy nào đó, nó đọc lên một cái đề tài hoàn toàn không liên quan gì tới cái câu hỏi, nói chung rất là ngộ nghĩnh, tức là hỏi một đằng trả lời một nẻo, cứ như vậy mà thôi. Và chúng tôi mong rằng là người Việt chúng ta ở trong nước và hải ngoại sẽ theo dõi, và nó đặc biệt đó, là từ đây là cuộc rà soát Việt Nam, thành ra Liên Hợp Quốc sẽ có cái dịch vụ là thông dịch, nhưng chúng ta có thể bật cái nút lên khi mà vào những cái trang mạng của Liên Hợp Quốc, người ta có thể chọn cái ngôn ngữ nào và sẽ có ngôn ngữ tiếng Việt, và sẽ có những thông dịch viên kỳ cựu rất giỏi để mọi thông dịch sang tiếng Việt.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin anh cho một cái đường link để khi mà bài này được đăng lên thì quý thính giả có thể theo dõi được cái cuộc điều trần của chính phủ Việt Nam. Dạ, thưa anh, đó là những chuyện mà chúng tôi thấy dường như là chỉ xảy ra ở ngoại quốc và có thể theo dõi và xác minh được. Nhưng mà thực chất thì thưa anh, đại đa số trẻ em tại Việt Nam thường thường là ở tuổi thiếu niên đều phải đi làm vất vả và như vậy là có những cái sự xâm phạm quyền trẻ em. Lẽ ra cái tuổi đó phải đi học nhưng mà trong hoàn cảnh khó khăn các em cũng phải lao động cực nhọc giống như người lớn vậy. Và tại Việt Nam các tổ chức xã hội dân sự không còn mà theo dõi để lên tiếng được thì làm sao để có thể buộc Việt Nam nhận cái vi phạm về quyền trẻ em tại ngay chính Việt Nam thưa anh?
Cái đó là một cái vấn đề rất là nhức nhối và tôi nghĩ rằng chúng ta phải đặt cái vấn đề lương tâm và trách nhiệm cho những ai mà quan tâm đến vận mạng của đất nước, của dân tộc. Không ít những người lên tiếng về nhiều lĩnh vực lắm, tuy nhiên nó thiếu hẳn một cái bộ phận là chuyên nghiệp để mà theo dõi từng cái được nhân quyền như là quyền của trẻ em, quyền của phụ nữ để làm những cái báo cáo đến nơi đến chốn, có nghiên cứu hẳn hoi để gửi cho Liên Hợp Quốc. Bởi chỉ có cách đó thì Liên Hợp Quốc mới có thể rà soát xem Việt Nam vẫn thực thi đúng cái cam kết của Việt Nam khi mà ký công ước của Liên Hợp Quốc hay không. Chúng ta thiếu hẳn cái bộ phận đó. Trong khi đó, nhà nước Việt Nam đã dựng lên nhiều cái tổ chức, họ gọi là tổ chức ngoài chính phủ nhưng thực sự đó là tổ chức quốc doanh, tức của nhà nước tổ chức, nhà nước chỉ định cái người đứng đầu và đi để bảo vệ cho nhà nước, để binh vực nhà nước. Tại những diễn đàn này họ cũng sẽ có mặt vào ngày mai và ngày mốt và luôn luôn họ nói leo theo nhà nước. Họ cũng có một vài cái đề nghị, một vài cái chỉ trích phất phơ và chúng tôi có đặt vấn đề với Liên Hợp Quốc rằng tại sao những tổ chức này được lãnh tiền của rất nhiều tổ chức quốc tế mà lại không lên tiếng, không làm gì đối với những hồ sơ mà chúng tôi đã nêu lên. Ví dụ như có những trường hợp trẻ em bị hãm hiếp nhưng mà cái thủ phạm lại là cái người quen biết lớn, thành ra đã được lờ đi. Tại sao trẻ em người Hờ Mông không được đi học, sinh ra không có giấy khai sinh mà những cái tổ chức tự nhận là bảo vệ quyền trẻ em không hề lên tiếng? Thế chúng tôi không chỉ nói về nhà nước Việt Nam mà đây cũng gọi là cơ hội để phanh phui ra rằng có nhiều cái tổ chức nhận tiền của quốc tế ra vẻ như là tranh đấu cho trẻ em nhưng hoàn toàn tránh né những cái trường hợp của trẻ em bị vi phạm quyền của trẻ em mà chúng tôi nêu lên. Nó sẽ lộ ra ngay thôi rằng đó chỉ là những cái bình phong bên ngoài do nhà nước Việt Nam dựng lên. Được hai cái loại, thứ nhất tại những diễn đàn quốc tế thì có vẻ như là xã hội dân sự, những tổ chức ngoài chính phủ cũng đồng tình với nhà nước, khen ngợi nhà nước Việt Nam và đồng thời thu hút được cái nguồn tài trợ từ bên ngoài rất nhiều của quốc tế gửi về cho Việt Nam.
Dạ vâng, thưa anh, liệu rằng Liên Hợp Quốc có biện pháp cưỡng chế nào khi mà Việt Nam vi phạm những cái điều đã cam kết, dạng như là về quyền của trẻ em, thì thưa anh, luật quốc tế xác định rằng nếu luật quốc nội đi ngược với luật quốc tế, luật quốc nội phải chỉnh sửa lại, thì người ta thấy rằng nhiều lần Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Việt Nam sửa đổi những luật trái với nhân quyền con người, chẳng hạn như hình luật 117 là rất là mù mờ vu vơ. Liệu rằng Việt Nam có bị những biện pháp nào cưỡng hành không thưa anh?
À không, Liên Hợp Quốc không có biện pháp chế tài. Do đó nhiều người mà chúng tôi quen biết, kể cả những người ngoại quốc mà họ đấu tranh cho nhân quyền đó, họ xem nhẹ cái vai trò của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà chúng tôi lại nhìn thấy khác, bởi vì chúng tôi luôn luôn hành động theo một chiến lược. Thành ra cái việc mà nêu lên tại Liên Hợp Quốc nó chỉ là một số bước ở trong cái chiến lược dài hạn. Khi mà Liên Hợp Quốc lên tiếng thì cái sự lên tiếng của Liên Hợp Quốc nó dung hòa, nó trung lập. Nhà nước Việt Nam không thể cáo buộc rằng Liên Hợp Quốc là phản động, là thù ghét chế độ cộng sản, thù ghét nhà nước Việt Nam, muốn lật đổ nhà nước Việt Nam, do đó vô oan cho họ. Là cái tiếng nói của Liên Hợp Quốc có trọng lượng và chúng ta mới dùng cái tiếng nói có trọng lượng đó để chúng tôi vận động các quốc gia như là chính quyền Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp, vân vân, Canada, Úc để mà yêu cầu có sự can thiệp và dùng những biện pháp chế tài nếu cần thiết. Thì đây đúng là cái chiến lược mà chúng ta đã sử dụng để mà đưa Việt Nam vào hạng 3 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề buôn người. Nhiều giới chức cao cấp ở trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không muốn đưa Việt Nam vào hạng 3, nhưng mà tự vì Liên Hợp Quốc đã lên tiếng rất mạnh mẽ và rất có uy tín và có những cái sự kiện cụ thể chính xác, thành ra bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dù muốn dù không cũng phải chấp nhận. Và khi chấp nhận những cái thông tin chính xác đó thì không cách nào mà lách luật được nữa, mà bắt buộc phải đưa Việt Nam vào hạng 3. Thì đấy là cái công thức chúng tôi sử dụng, nó hơi đi vòng một chút nhưng mà nó có hiệu quả và chúng tôi cũng sẽ đang làm như vậy về cái quyền trẻ em. Bởi quyền trẻ em không phải chỉ thuần túy quyền trẻ em, nó còn liên đới đến quyền tự do tôn giáo chẳng hạn. Thì Hoa Kỳ lại cũng có cái luật về chế tài những quốc gia nào vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.